cũng bình đẳng như nhau. Cho dù là người Bắc, người Nam, người Trung thì cái Phật tánh cũng giống nhau. Thành ra nếu mà mình nhìn tất cả mọi người là một vị Phật, tại vì Đức Phật cũng có nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì nếu mình nhìn mọi người là vị Phật, mình con hiểu biết tiếng Việt chữ này là gì, coi như là mình đối xử với họ như là một vị Phật, như mình cung kính với Phật như thế nào thì mình cung kính với họ như vậy, thì có lẽ họ cũng sẽ không có phiền lòng nhiều. Và coi như là giống như ngày xưa, và cũng và nếu mà mình nhìn tất cả mọi người là một vị Phật thì mình cũng có thể mình làm như là Phật. Giống như ngày xưa khi mà Đức Phật đi thọ dụng ở một nơi, con không nhớ nơi nào, nhưng mà có vị đó họ không có thích Đức Gotama và họ đã chửi, nhưng mà Đức Phật đã ngồi yên và lắng nghe, và họ mới cảm thấy là rất là lạ, là tại sao mà tôi chửi Thế Tôn mà Thế Tôn lại vẫn ngồi yên. Thì Thế Tôn hỏi là nếu ta tặng ngươi một món quà, thì nếu mà ngươi tặng ta một món quà mà ta không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Thì người đó nói nếu tặng cho Thế Tôn mà Thế Tôn không nhận thì lẽ đương nhiên là gia đình chúng tôi sẽ nhận món quà đó. Thì Thế Tôn cũng nói là nếu mà ngươi chửi ta mà ta không nhận thì lẽ đương nhiên những lời chửi đó sẽ thuộc về ngươi. Thành ra nếu mà mình tu theo Phật, mình nhìn tất cả chúng sanh là những vị Phật, nếu lỡ họ có chửi mình hoặc là họ có phiền lòng mình thì cũng cứ một lòng cung kính giống như là mình cung kính Phật, rồi thì họ cũng sẽ không phiền. Đó là cái ý kiến của con qua cái câu chuyện của thầy. Mong thầy ha, để tôi chỉ dạy thêm. Hay là Phật.
Mà con cũng đừng có lo là chỉ có một mình con đi ăn chơi đâu, đây thiên hạ thì cũng ăn chơi dữ lắm á. Đừng có lo. Rồi. Ai nữa? Con hả? Con là xứ nào? Xứ này hả? Dưới đất hả? Dưới địa ngục hả? Con ở dưới ấy hả?
Dạ, con ở Trần Hem á. Thật sự là con rất là sợ đứng trước đám đông, nhưng mà con cứ chỉ chơi. Con thì thấy, tại vì hồi đó con cũng có suy nghĩ, lúc con còn nhỏ con thấy mấy người lớn cứ gây gổ hoài, cho nên con không biết là làm sao mà cho họ yên lặng đừng có gây gổ nữa. Rồi con cứ nghe thầy hỏi câu hỏi vậy đó, con mới nói nếu mà con gặp một người hoàng thượng như vậy á, mà người nó thầy không có câu trả lời. Nếu mà là đã là hoàng thượng rồi á, thì phải biết câu trả lời.
Để bất mãn mà cần thôi. Vậy là con đi hỏi cái cách không gây, giúp cuộc không gây mà được.
Nếu con tới một nhà thờ thì chắc là người cha đó cũng kia có cái gì đó nói cho con nghe, không phải là nói mày về đi. Tao không biết. Cho nên con nghĩ hoàng thượng đã là hoàng đã là thầy thì phải biết, mà nếu mà nói về đạo Phật chứ là phải chỉ cho con đường nào nói về Phật pháp. Dạ. Dạ con xin chia lui.
May mà nếu hòa thượng gặp con chắc dám trả lời phải không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng, thì theo cái sự suy nghĩ của con, dựa theo những cái ý kiến của đại chúng từ hôm qua, từ cái buổi lúc trước tới bữa nay, thì con nghĩ là vị hòa thượng đã trả lời rồi cho vị cư sĩ. Tại vì vị cư sĩ đó cứ sống trong một cuộc sống, cứ lúc nào tâm cũng bất loạn, là cứ nghĩ mình sẽ làm vừa ý tất cả các chúng sinh, Nên ngà, nên vị cư sĩ đó lúc nào cũng nảy ra những cái bất loạn trong tâm tư. Thì khi đến thì đi
đầy
dạ đầy cái loạn
cho
dạ đầy cái loạn dạ dạ đầy cái loạn trong 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 tâm. Nên khi mà vị hòa thượng đó đã, khi mà vị cư sĩ đó đã đến tìm ngài hòa thượng, thì với cái tâm bất, với cái tâm loạn của vị cư sĩ đó, thì ngài, thì vị hòa thượng này đã trả lời rồi, nếu mà vị cư sĩ đó nhận xét với cái tâm bất loạn thì vị cư sĩ đó sẽ nhận nhận chân ra được cái sự trả lời của vị hòa thượng đó. Còn còn mà nếu mà vị cư sĩ đó nhận nhận cứ lấy cái tâm loạn của mình mà nhận thức theo cái loạn để mà tìm ra cái câu hỏi, cái câu trả lời đó đúng hay là sai thì vẫn là sai. Tại vì lúc nào vị cư sĩ đó cũng nghĩ là tất cả đều là sai đối với mình, tại vì cái tâm của vị cư sĩ đó loạn, thì hiện tại được cái câu trả lời của vị hòa thượng đó, nhưng mà tâm của vị đó vẫn loạn thì câu trả lời vẫn sai. Còn vị, còn cái điều thứ hai là ngài hòa thượng nói là ngài sống trong, sống lúc nào cũng sống với Phật, tại vì tâm của ngài là cái tâm bột lai, nên ngài đối xử tất cả chúng sanh từ tâm bột lai của mình, nên cái tâm của ngài sẽ ẩn, sẽ hiển hiện vào tất cả các tâm của chúng sanh. Thì khi những người mà được ngài, được diệt kiến với ngài thì cảm thấy rất là an lạc, và do cái sự an lạc đó ngài có thể truyền pháp và truyền tất cả những gì Phật pháp cho đến tất cả, tất cả những người được cái nhân duyên mà đến với Phật pháp. Thì thì con nghĩ là ngài sống với Phật, cái câu mà ngài nói là ngài sống với Phật là ngài nói tại vì là Phật.
Còn nữa hả? Sao mà ngày chót rồi mới nóng máy dữ? Uổng quá, phải nói cái khóa học kéo dài thêm một tuần nữa. Trong thùng.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch quý thầy, quý cô và quý chú, kính thưa toàn thể quý học viên, chúng con vô cùng tán thán Thượng Tọa thầy rất là từ bi, hôm nay đưa thêm một đề tài mà chúng ta không nắm, không bắt, không lấy, mà lại có những nụ cười như thế nào. Đây là một vấn đề rất là sống chết, đây là một vấn đề sinh tử, không phải là chuyện đơn giản. Thầy rất là từ bi, hãy suy nghĩ cho kỹ. Lục Tổ Huệ Năng có dạy, chúng sinh sống ở phương Đông vì tạo tội cho nên mới niệm Phật cầu về vãng sanh về Tây Phương, cái Phật A Di Đà. Trong kinh A Di Đà, Đức Bổn Sư cũng đã từng thiết kêu gọi hãy niệm Phật đi để mà cầu về vãng sanh tịnh độ. Và ngay đứng từ phụ tiếp dẫn đầu sư A Di Đà Phật cũng thiết tha trong 48 lời nguyện, trong đó có một câu: hãy thành tâm niệm Phật trong 10 câu mà không về sanh nước ta, dứt khoát ta không thành chánh đẳng chánh giác. Rõ ràng như vậy. Và hôm nay trong đạo tràng này, Thượng Tọa đã thiết tha từ hôm qua, thế nào là nhất tâm bất loạn? Ngài không hài lòng, hôm nay đưa thêm một đề tài nữa Ngài rất từ bi đưa bàn tay dắt